Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 97. Tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh Pháp Hoa. Hôm nay tới phẩm 26 là phẩm Đà La Ni, kỳ thứ 61. Đại chúng đã biết, giáo lý của đạo Phật thì theo các cái sự đúc kết của các bậc tiền bối, người ta phân chia ra là nó có hai cái nguồn tư tưởng, hai cái phương pháp tu rất là rõ rệt là hiển giáo và mật giáo. Thì hôm nay ta nghiên cứu, ta học về cái phẩm Đà La Ni. Đà La Ni tức là nó thuộc về mật giáo rồi. Chữ Đà La Ni ta dịch là chú, là thần chú, hay cũng dịch là tổng trì. Tổng trì có nghĩa là, cái nghĩa này nó hơi khó hiểu đó, phải để ý. Có nghĩa là cái người nào mà tu học mà thọ trì đọc tụng cái chú Đà La Ni thì dầu là không cần cắt nghĩa phân tích gì hết về vấn đề vũ trụ nhân sinh, về sự vật hiện tượng, không cần phân tích. Không cần nói nó là vọng, nó là chơn, nó là thật, nó là giả, không cần. Hiển giáo thì phân tích. Hiển giáo thì là cái giáo lý đó, phân tích cho nó rõ rằng là hiện tượng sự vật là chân hay là giả, là thật hay là hư, là có hay là không, và nó sanh bằng kiểu nào, tự nhiên sanh hay là nhân duyên sanh. Thế thì là ta học cái giáo lý gọi là cái nguồn giáo lý hiển giáo thì phân tích rất là rõ, như ta học bao nhiêu năm nay. Nhưng mà nói tới mật giáo, nói tới tổng trì, thì cái pháp môn tu này không có phân tích. Bên hiển giáo phân tích để thấy rõ, để đừng tham lam, đừng lưu luyến, đừng đam mê, đừng dính mắc vào hiện tượng sự vật. Đó là cái mục đích của hiển giáo. Ta phân tích để cho mình thấy rõ. Chẳng hạn như ta phân tích về vạn pháp, giai không. Vì vạn pháp là duyên sanh, cho nên nó không có thực thể. Vì không có thực thể, không trường tồn, không cố định, không vĩnh cửu, cho nên gọi nó là như nguyện. Và biết được cái tính chất vạn pháp giai không, biết được cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp, để rồi đừng có đam mê, đừng có lưu luyến, đừng có dính mắc, đừng để cho nó buộc ràng tâm ý mình đau khổ vì nó. Đó là đạt cái mục đích, cái yêu cầu của hiển giáo. Còn về mật giáo thì người ta không cần nói vậy, mà người ta đưa ra một cái lý luận, cái kiểu của mật giáo là cái người mà cứ thọ trì một câu chú thôi, trì tụng một câu chú thôi, thì nó cũng xa lìa được những cái đam mê, những cái lưu luyến, những cái ái nhiễm, những cái sự bất bình bất mãn đối với sự vật hiện tượng. À, ta lý luận nó cũng đơn giản như thế. Vì sao vậy? Vì nếu mà để tâm mà trì tụng một câu chú mà tinh chuyên mà thuần nhất ở trong cuộc sống, thì con người này nó không còn tâm trí ở đâu mà để mà lo mà toan mà nghĩ ngợi những cái việc nào khác. Do vậy cho nên là tuy là không cần phân tích, không cần lý luận, mà nó cũng có cái cách để làm cho cái tâm của người này xa rời đam mê lưu luyến nhiễm trước chấp mắt. Đó là cái chỗ dụng ý mà hiển giáo và mật giáo có thể gặp nhau ở cái điểm đó. Do vậy cho nên là cái cách mà tu về mật giáo á, về Đà La Ni này nè, cái sự thành tựu của nó không phải là bằng trí tuệ, không phải là bằng phân tích, không phải là bằng hiểu biết để rồi xa lánh, để rồi gạn lọc, bỏ cái nào mà lấy cái nào, không có. Về mặt giáo này tôi không phải vậy, không có cái đó. Mà mặt giáo là chỉ cần cột tâm vào thân khẩu ý, nó dính, nó quyện vào ở trong một cái Đà La Ni nào đó, một cái thần chú nào đó. Thí dụ như cái chú vãng sanh, quyết định chân ngôn Nam Mô A Di Đà và Dạ Đa Tha, Dạ Đa Dạ Đa Địa Đa Tha, vân vân. Ví dụ như cái chú Thủ Lăng Nghiêm, Én Anh Lại Tỳ Xá Đề Bệ Ra Bạc Xà Ra Đà Địa Bàn Đà Bà Nà Nẻ Bạc Xà Ra Bán Ni Phấn Hoa Hồng Độ Long Phấn Tóa Bà Ha, cứ trì như vậy thì cái tâm của mình cột vào trong đó, thì tất nhiên là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình không có đủ thì giờ đâu nữa mà nghĩ ngợi những cái việc khác, đam mê lưu luyến những việc khác. Đó là cái chỗ dụng ý là cũng làm cho rời bỏ những cái ưu tư, những cái phiền muộn, những cái đam mê, những cái lưu luyến của cõi đời mà thôi. Cột thân khẩu ý lại, ta gọi là tam mật. Chứ mật có nghĩa là cột chặt lại, cho nó khắng khít lại. Thân thì ngồi, tùy theo cái kiểu ngồi của mình, kiếp già cũng được, bán già cũng được, ngồi vững vàng. Miệng thì đọc câu thần chú, ý thì tư duy theo dõi âm thanh và người văn tự. Cho nên là thì chú đó có cái cách là người ta để ta viết cái chữ phạn theo cái kiểu chữ cổ mà, chữ án, chữ lam, là người ta nhìn vào cái chữ đó để người ta trì. Ví dụ như là án chức lệ chú lệ chứng đề ta bà ha, án mani bác di hồng, án si lâm, án bộ lâm, là trì như vậy dòm trong cái chữ phạn đó. Cái chữ đó người ta làm cái lòng kiến, người ta để cái mặt kiến đó, là chữ đó đốt cái đèn để trong nó chiếu cái ánh sáng ra, cái nét chữ ra, người ta nhìn vào đó. Đó là cái cách tu của mật tôn. Nhìn vào, tập trung vào chữ án, chữ lam, rồi đọc chú, rồi thân, khẩu ý, cột chặt vào nhau, đóng bít cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của ngoại cảnh. Làm đến như vậy thì nó cũng xa rời được cái tánh tham luyến thế gian, đam mê, chấp mắc, chạy theo cái thị phi nhân ngã của thế gian, mình xa rời được. Tuy nhiên là cái điều mà tôi sẽ nói là tôi nói theo cái nhận thức riêng của riêng tôi. Cái mục đích yêu cầu chung là như tôi vừa nói rồi. Bây giờ cái riêng nhận xét của tôi về là của những người học Phật đó mà. Thì tu học cái hiển giáo á, nó tốt hơn là tu học theo con đường của mật giáo. Cho nên bữa hôm nay tôi trình bày về mật giáo cho đại chúng, nhưng mà trình bày là trách nhiệm là phải diễn đạt theo cái sự sắp xếp của cái bộ kinh. Nhưng mà cái mà nhắc nhở và thích thú của mình mà để truyền đạt cho đại chúng thì phần tôi thì tôi xin khuyên là nên tu học về hiển giáo. Bởi vì tu học về hiển giáo á, thì cái trí tuệ của các vị mỗi ngày, mỗi mở mang, cái hiểu biết mỗi ngày mỗi thêm rộng. Và từ cái mở mang cái hiểu biết, cái nhận thức chân lý một cách rộng rãi, phong phú và dồi dào, và đi tới cái chỗ mà nhận thức một cách toàn diện, thì các vị mà rời bỏ những cái tham luyến, những cái đam mê, những cái chấp mắc của thế gian đó là bằng cái sự chủ quan, bằng sự chủ động của các vị. Các vị thấy rõ cái tính chất quyển hư của nó, tính chất giả ảo của nó, tính chất là vô thường của nó, mà các vị không dính mắc, các vị rời bỏ, các vị xa lánh. Cái đó là mình chủ động bằng trí tuệ. Và mình nhận thức được cái chân lý của vũ trụ vạn hữu, của cuộc sống bằng trí tuệ của mình. Tôi nói ví dụ như vấn đề sanh già bệnh chết, mà nhận thức bằng trí tuệ của mình rồi là các vị sẽ có cái sự an lành hạnh phúc, dù là ở trong cảnh sanh già bệnh chết. Sự sanh già bệnh chết của chúng ta cũng như mười phương chư Phật cũng đã từng có sanh già bệnh chết, mà không vì vậy gọi là đau khổ gì hết. Đó là do tu về hiển giáo, do quán chiếu tư duy chân lý vô thường của sự vật mà tự mình giác ngộ chân lý. Cho nên cái sanh già bệnh chết đó là vấn đề kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Đã xác nhận được cái chân lý đó rồi là không có chuyện sợ sệt, không có chuyện lo âu sợ hãi gì hết. Còn vấn đề khổ cũng vậy, vấn đề khổ biết hết. Học về hiển giáo là nhận thức tất cả nguyên nhân của các điều khổ, biết hết. Quả khổ nó sẽ đến kiểu nào, biết hết. Và nguyên nhân nào đem tới quả khổ nào, biết hết. Chính rồi biết được cái quả khổ là khổ, mà biết được cái nguyên nhân đó nó sinh ra quả khổ đó, để rồi mình ngăn chặn, mình bỏ đi, mình gột rửa cái nguyên nhân khổ, thì cái quả khổ nó không sinh ra. Do vậy cho nên là cái khổ mà mình muốn vượt khổ là do mình chủ động, chứ không phải là do may rủi, cũng phải là do sự đàn áp nào ở bên cái thế lực nào. Đây, thế thì là vấn đề vô thường khổ nè, là mình nắm vững nè. Vấn đề vô ngã, như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, lời nói như lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả pháp vô ngã. Cái người mà học về hiển giáo, người ta thiền định, ta tư duy, ta quán chiếu, coi có lời nói Thế Tôn có thật đúng vậy không, có phải là vô ngã không. Tất cả pháp trong đó có hữu tình và vô tình, có vũ trụ pháp và nhân sanh pháp, có phải thật vô ngã không? Thế thì qua cái thời gian mà tư duy và quán chiếu tu tập đó, thì mình thấy rõ là tất cả pháp là vô ngã. Vô ngã là gì? Là vạn pháp trên cõi đời này không có thường, không có trường cửu được, gọi là không có thường nhất được. Không có cái pháp nào là bất biến là thường nhất, không có pháp nào là tự tại và tự chủ, do nó định đoạt cho nó, không có. Cái gì mà nó thường nhất, cái nào là bất biến, cái nào là tự chủ, cái nào là các đoán, tức là tự nó định đoạt số phận của nó, thì pháp đó gọi là mới thật là có ngã. Nó có cái tự ngã của nó. Còn như ta tư duy, ta quán chiếu rõ ràng lời Thế Tôn dạy, tất cả pháp vô ngã. Thí dụ như chúng ta có ngã không? Thật sự là ai cũng nói là tôi, là ta, là cái ta đó, là con người mình đó chứ gì. Nhưng mà nhìn bằng tuệ nhãn đó thì là con người của chúng ta không có cái tự ngã nào hết. Nó kết hợp bởi phần vật chất, nó thuộc về xương thịt cứng, tương đối cứng vậy đây nè, trong cơ thể mình đó, thì gọi là cái phần sắt. Phần sắt tức là cái phần vật chất. Nó kết hợp lại những cái tâm sở gọi là thọ tưởng. Thọ tức là mình tiếp thu những cái lạc thọ, là cái lúc đó nó đem tới cho mình những cái điều vui. Rồi qua cái sự kiện nào đó về lạc thọ thì nó lại khổ thọ nó đi đến, thì mình tiếp thu cái khổ thọ. Và có những lúc mà không vui không khổ thì mình lại nhận được một cái gọi là xả thọ. Thế thì cái thọ nó có ba thứ mà mình không làm chủ gì hết. Nó đến lạc thọ thì mình lại thọ về lạc. Mà bất chợt trong mấy phút cái lạc đó nó mất đi, mình phải thọ về cái khổ. Và quá quằn lắm nó mới có được cái gọi là vô ký thọ, gọi là xả thọ, là nó không khổ mà nó không vui.
Thế thì là trong cái khổ thọ là cái điều kiện thứ hai để kết thành thân này đó mà. Nó cũng không có làm chủ, mình cũng không hề làm chủ được. Đó. Còn về cái điều kiện thứ nhất là sắc đó, sắc quẩn đó, mình cũng không làm chủ được. Có người nó ốm còn có 35 kg à, mà lẽ ra mình phải 45 kg nó mới vừa. Có người thì cần 55 kg mới vừa, mà nó lại còn có 40 à. Ngược lại có người muốn mình cỡ 55 được, mà nó lại làm tới 75. À, thế thì cái sắc quẩn này mình cũng không có tự ngã, cũng không có làm chủ được. Vì vậy cho nên ta gọi là vô ngã. Vô ngã là không, mình không làm chủ lấy mình. Mình không định được số phận mình, mình không quyết định được cái gì, và mình muốn cho nó trường tồn, nó không trường tồn. Mình muốn cho nó tiêu diệt, nó cũng không tiêu diệt. Do vậy cho nên có ai muốn chết mà chết được đâu. Có người đau khổ quá, tự tử mấy lần trong tù, trong khám mà không chết được. Đó là cái tính chất vô ngã đó. Thế thì là sắc quẩn cũng vô ngã, rồi thọ quẩn cũng vô ngã. Tưởng quẩn thì lại càng vô ngã. Mỗi một ngày về chúng ta thay đổi những cái nguồn tư tưởng, nhận thức của ta biết bao nhiêu lần. Nó sanh, nó diệt, nó sanh. Có những lúc tư tưởng trong sáng thanh tịnh, có những lúc tư tưởng hắc ám đen tối, nó vẫn đến với ta, mà ta không có khả năng làm chủ được. Đó là cái tính chất vô ngã của dạng pháp. Sắc, thọ, tưởng, hành, hành quẩn. Hành quẩn là ngay cái bản thân của ta cũng là vô ngã, luôn luôn là nó biến chuyển, nó sanh diệt. Tôi nói ví dụ hôm qua này, bữa hôm kia này, tôi đi ngoài trường đây này, về nè, về tới chùa là bước xuống xe cái là nó sang một cái, nghĩa là coi như đất tôi xây dần hết, tôi phải vinh cái xe vậy nè, vinh cái xe mà đứng lại là cỡ 4-5 giây á, thì nó mới từ tỉnh lại, mới gương mới đi vô trong phòng được. Vô đó rồi là thấy nhà cửa nó đảo lộn, nó quay tròn, nó bận dạ trong người. Thế vì là cái đó để nói lên cái gì? Cái đó là nói lên cái tính chất vô ngã, nói tính chất là hành đó. Hành tức là nó biến chuyển mà từng phút từng giây. Trên khi mình lên xe, mình đi lại trường đây, mình làm việc không có bệnh hoạn gì hết. Vậy mà tới chừng về rồi là bước xuống cái là muốn nhào liền. Và từ đó cho tới là cả tới nửa đêm đều là nhà cửa coi như xây dần hết, mà mình không có làm chủ được. Đó là sự biến chuyển trong cơ thể của mình từng phút từng giây này. Ngay cả bây giờ mà đang nói, đang ngồi, đang đây, cái trong cơ thể của chúng ta, của mỗi người đều có biến chuyển hết. Đó là hành đó, hành ấm đó, nó cũng vô ngã đó. Rồi thức. Thức là nó gồm có bát thức tâm vương, thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na là gia thức, nó hoạt động không có lúc nào là nó cố định một cái, một cảnh nào hết. Luôn luôn là nó chuyển biến qua các cái trạng thái, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, tiếp thu vào trong cái chủng tử a la gia, rồi trong đó phân tách, rồi vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, vân vân, đều là những sự nhận thức đó biến chuyển luôn luôn. Do vậy cho nên lời Đức Thế Tôn dạy nhất thiết pháp vô ngã, mình tư duy, mình quán chiếu, mình thấy là chân lý. Thế thì cái pháp quán mà vô thường nè, khổ nè, vô ngã là chân lý. Đó, học hiển giáo nó lợi vậy đó. Rồi cái chân lý thứ tư là bất tịnh. Vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Tôi nhắc là chữ bất tịnh không có nghĩa là những cái thứ dơ dái như là hôi, tanh, thúi, dơ, không phải thứ đó. Bất tịnh đây là một cuộc đời đầy ô trượt, đầy cái sự bất bình, bất mãn, sự đau khổ, sự bực bội. Mà là những cái đó là mình kể như là những cái nhơ nhớp, những cái xấu xa, những cái dơ dái. Nó làm cho thân tâm bị ô nhiễm những cái đó, mà con người không có đau, không có an lành, không có hạnh phúc được. Cho nên gọi là bất tịnh. Thế thì mình tư duy, mình quán chiếu coi có phải là cuộc đời này là bất tịnh không? Nếu mà mình quán chiếu kỹ, mình thấy rõ là bất tịnh. Nghĩa là nó không có an lành, nó không có hạnh phúc được. Mà muốn an lành, hạnh phúc được là cái người đó phải tu tập đạo Phật, phải thấy được cái tính chất dạng pháp gia không, vô sanh như quyến, thì mới hóa giải được cái nỗi bất tịnh của trần gian. Còn nếu không có tư duy quán chiếu mà mình cho rằng là thế gian này là thường, là đẹp, là tốt, là hạnh phúc, mà mình hy vọng gửi gắm tâm hồn trọn nơi cái cõi đời này đó, thì mình sẽ bị ê chề, thất vọng và đau thương. À, do vậy cho nên là mình học hiển giáo thì là nó có cái bồi dưỡng cho mình cái kiến thức, cái trí tuệ rất là tốt. Từ khi mà từ cái nhận thức của mình thấy được cái tính chất vô thường, khổ vô ngã, bất tình của vạn pháp rồi là mình tự xa lánh, tự mình viễn ly, thì cái đó là do mình chủ động. Còn như mật giáo này, như tôi nói hồi nãy đó, cứ để tâm mà cột vào thân khẩu ý, cột vào một cái bài chú nào đó thì tạm thời nó cũng vẫn quên được. Nó quên được những cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái vui, mà nó cũng tạm thời nó cũng lắng qua được. Cái sắc thanh hương vị xúc pháp nó cũng xa lìa, tạm thời nó xa lìa được cái về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Nhưng mà một lúc nào đó mà mình không còn giữ được cái câu thần chú đó, hoặc mình mỏi mệt quá mình không giữ được câu thần chú đó, hoặc là một lý do nào đó mà mình không còn thân khẩu ý, không còn tụng nổi, không còn cột nổi trong đó, thế thì là cái kiến thức của mình lúc giờ không còn gì nữa hết. Coi như mất hẳn cái công phu từ trước tới nay mình quân tập, không có được cái gì còn lại hết. Mà cái lúc đó, mà mình xa lìa được những cái cảnh huống ở trên thời gian, trên trần gian này đó, là do gì? Cái tâm mình cột ở trong một câu chú. Tới cái lúc mà mình lý do nào đó mình không cột được là coi như mình hết vốn, hết vốn luôn. Cái tư duy mình không có, chánh niệm mình không có, quán sát mình không có. Cho nên cũng đồng thời cái mục đích đến là nhìn vạn pháp bằng cái vô phân biệt, nghĩa là thấy cái vô phân biệt của hiển giáo là thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, không có dính mắt, giống như không thấy gì hết mà vẫn thấy tất cả, nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết. Là tại vì mình biết nó như quyển mà, cho nên coi nó thất tỉnh đang lên như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Lưỡi nếm xúc biết cũng nói như vậy. Còn ở đây nếu mà mình tu mật giáo thì không có vậy à. Nó giống như là phải nhắm nghiền đôi mắt và bịt cái lỗ tai. Muốn cho không thấy là phải nhắm mắt, muốn cho không nghe là phải bịt lỗ tai. Chứ nếu mà cái lý do nào đó mà con mắt phải mở là phân biệt sự vật, mà lỗ tai mà phải nghe là vẫn còn thương ghét vui mừng. Cho nên cái đó nó thua, coi như là trốn cảnh. Nếu mình tu mật giáo mà để cho mình được cái trí tuệ ta gọi là vô phân biệt á, là giống như mình trốn chạy sự vật hiện tượng, trốn chạy ngoại cảnh để mà mình được có cái an lành. Còn học về hiển giáo là không trốn chạy ngoại cảnh, mà chính mình là đã cọ sát, mình đụng chạm với cái thực tế đó. Mà tại vì mình biết nó tính chất như quyển dây không, tính chất vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh của nó, mà mình xem thường nó, thế thì là cái học hiển giáo nó có lợi hơn. Đây là cái chỗ đó. Cho nên là đại chúng để ý là tôi sẽ triển khai cái phẩm này, là triển khai, nhưng mà tôi không khuyên các vị đi theo cái con đường này, đi theo con đường mật giáo này. Mà thứ nhất là có những cái lúc mà tôi đọc về Tây Tạng, Tây Tạng là họ tu về mật giáo không. Những cái ông mà gọi là Lạt Ma đó, Lạt Ma chết rồi ướp xác rồi cất trong hầm ở trong kho đó. Từ ông Lạt Ma này tới ông Lạt Ma kia mà quý trọng cái xác thân mà cất ở trong kho đó. Tôi không biết là người ta viết sách như vậy có đúng 100% hay không. Chứ nếu như thật sự mà cái đạo lý mà như vậy là coi như tu hành không có kết quả gì hết á. Cả cái mật giáo Tây Tạng đều là tu về Lạt Ma giáo, tức là về thành chú hết. Cái gì cũng cầu nguyện, cũng gian sinh, cũng trì chú, mà do cái thần lực của chú mà làm cho là cái tâm thần của người ta mong muốn như thế này, như thế kia, thế nọ, được hay không được, đều là do tu mật giáo trì chú hết. Mà Việt Nam ta có khi có những người đọc cái đó thì nghe cũng thích, cũng màu nhiệm, rồi cũng theo vậy. Điều đó thì mình không dám cản. Bởi vì trên đời là kinh tế, đã là kinh tế thị trường thì là đạo Phật cũng là đạo Phật tự do, tín ngưỡng tự do cũng là thị trường. Chứ mình bắt buộc người ta đi theo một cái kiểu của mình thì ai chịu cho. Nhưng mà thật sự mình văn như tư như tu thì mình thấy tu về mật giáo không có lợi, không có phát sanh trí tuệ. lúc nào mà còn trì, còn niệm được, còn chú tâm được, thì tránh được những cái tham luyến, những cái vọng tâm. Mà lúc nào đó không còn trì, không còn đủ sức cột cái tâm lại trong câu thần chú, thì coi như kiến thức của mình không còn gì hết. Cái đó là coi như là muốn có an tâm, muốn có thanh tịnh. Nói cách khác theo Phật giáo là trở về với cái tính thanh tịnh của mình, là cái vô phân biệt trí, cũng gọi là cái căn bản trí, trí vô phân biệt. Trí vô phân biệt do trốn chạy cảnh vật mà được vô phân biệt. Còn học về hiển giáo thì vẫn đối diện với sự vật hiện tượng mà vẫn vô phân biệt. Thế thì học cái hiển giáo nó tốt hơn. Còn như vấn đề mà lạc ma giáo mà, lạc ma giáo mà tu hành mà giữ cái xác, tôi thành thật tôi nói là đối với cái học hiểu của tôi là, thí dụ như đọc cái Bát Nhã Ba La Mật này nè, tuyệt vời lắm về cái tư tưởng này. Nói một cái mà ướp xác mà giữ gìn mà cất cho kỹ từng hàng cái xác của lạc ma, nói bao nhiêu đó là đã đủ đánh đổ rằng cái sự tu hành của anh không có được gì hết. Giữ cái đó anh tính giữ bao nhiêu tỷ năm, tôn thờ cái đó được để làm gì? Mà nếu như có để làm gì được, có công dụng để đó, để làm được cái gì, thì anh tính anh giữ được bao nhiêu tỷ năm? Có giữ được không? Chắc chắn là không giữ được rồi. Cái xác của Lenin bây giờ đây, người ta nói rằng nó còn có cái chút ở trên thôi, mà đó là cái nhà ướp xác, gọi là thiên tài trên thế giới đó, độc đáo đó, mà người ta nói rằng là cái bộ phận, cái khúc thân dưới là không còn tốt nữa, chỉ còn thấy có cái dáng vẻ khúc trên mà thôi. Thế thì là các anh cũng là một người ướp xác. Thì giá như muốn làm cái xác là được bao nhiêu tỷ năm, mà trong khi cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng này thì không có dùng con số tỷ năm mà nói nữa nha. Cái sự hiện hữu của không gian vô tận, thời gian vô cùng, ta gọi là vô thủy, vô chung. Thế thì là anh tu hành, anh muốn giữ cái đó được bao nhiêu tỷ năm, và thời gian giữ để làm gì cho ai chứ? Điều đó chứng tỏ rằng không nhận thức được chân lý. Chân lý là sanh, là trụ, là dị, là diệt, mà diệt rồi để lại sanh, mà sanh rồi trụ, dị, diệt luôn luôn là biến chuyển. Nó giống như nước vậy à. Nước người ta uống vô bụng người ta bơm lên ruộng, người ta cài, người ta cấy, rồi nó bốc hơi lên, nó làm mây, mưa, đem xuống, rồi xuống biển, xuống sông, xuống hồ, thậm chí uống vô bụng rồi, thì đi tiểu ra rồi cũng bốc hơi lên làm nước nữa. Cứ như thế mà nó xoay dần. Đó là chân lý của vũ trụ như thế. Còn cái xác cũng vậy thôi. Cái cứng chắc là thuộc về địa đại, mà cái hơi thở anh thuộc về phong đại, cái hơi nóng trong cơ thể anh là hỏa đại. Nước ở trong cơ thể anh là thủy đại. Bây giờ anh cắt cho hết cái nước ra, rồi anh để cho cái xác khô đi, rồi lửa anh có giữ lại được không? Quả đại trong cơ thể có giữ được không? Thế thì còn giữ được cái phần, một phần mà trong khoa học ngày nay ta gọi là một phần có 15-20% ở trong cơ thể con người thôi. Trong con người là 75% là nước, còn 25% đại để là thuộc về xác giữ lại. Thế thì là gọi là ướp xác mà giữ lại là giữ được 25% đại để là thế. Thế thì anh giữ lại cái đó để làm gì? Vậy mà tôn trọng cái đó để giữ lại thì để làm gì chứ? Cho nên mình học á, mình học đạo Phật, mình học hiển giáo rồi đó, mình có một cái kiến thức, một có một cái nhận định, và trong đó có một cái lý luận để mà mình tìm chân lý. Còn học mật giáo và cứ đọc không vậy đó, ăn trước lại chưa lại chân đề tao ha, năm mươi tám năm tao về tao này còn gì nắm tao được ta, ăn trước lại chưa lại chân đề tao ha, cứ đọc vậy đó, đọc cả ngày thì làm sao đọc nổi? Mà hãy buông cái đó ra là coi như không còn gì hết. Đó là sự phân tách mà tôi giới thiệu đại chúng về cái cách tu hành về hiển giáo và mật giáo. Còn có người nói rằng là không, nói vậy không đúng. tu mật giáo nó còn có cái sự linh thiêng. Bằng cớ là tôi đây nè, tôi luyện bùa luyện chú nè, tôi có mấy câu chú nè, tôi luyện được ma quỷ nè, tôi đi trị bệnh cho người ta nè, lành bệnh nè, ma quỷ nè, nó nhập lên nó ở ngáp ngáp rồi nó hỗn xược, nó nghe tôi nó sợ nè. À, thì cái đó cũng xin thưa rằng điều đó có thể có. Có thể có, nhưng mà cái ma quỷ đó là đối với đạo Phật là không ăn thua vậy. Không cần nói thứ ma quỷ đó. Nếu thật sự cái người mà không có cái chất ma quỷ thì ma quỷ sẽ không vào được trong cái người bị ma quỷ đâu. Cho nên cái ma quỷ đó là ma quỷ của cái chất người đó ra đó. Nên cái người đó là dạy họ tu chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp là cái chất ma quỷ từ từ nó mất, nếu họ tỉnh ngộ được. Còn bằng không cái chất ma quỷ là tức là cái chất là bệnh hoạn, chất bất bình thường, nói càng, nói nhảm là hoặc là không còn trí tuệ nữa, ta gọi là ma quỷ chứ gì. Cái đó là mà gọi là ma quỷ mà nó sợ này kia đó. Đạo Phật không có tin và cũng không sợ cái đó. Thật sự có người nghĩa là muốn đem ma quỷ mà nhét vào trong cái người kia, tránh nó vào trong cái người mà ta không có chất ma quỷ, nó cũng không vào được. Cho nên cái học chánh pháp là ta không sợ ma quỷ. Còn như câu chú cũng vậy, luyện nó vậy đó, nó giống như sợ vậy. Chứ kỳ thật là cái người mà đọc câu chú đó họ không biết họ có cái gì, tự họ đọc vậy rồi tự sao nghĩa là cái loài đó, cái nhân điện đó, đó nó làm như là nó có sợ, nó làm như nó có phục gì đó. Mà kỳ thật là cái người mà đọc câu chú họ không biết họ có cái gì. Bởi vì đây là những cái người phù thủy, những cái người mà bùa chú, người ta đã từng nói thật với tôi về việc đó. Vẽ như vậy cái này thổi cái về đằng kia ma quỷ nó dùng mình á. Hỏi như thế là trong lúc anh làm vậy anh có anh biết cái gì không? Anh nói tôi có biết khỉ gì đâu. Mà tôi làm vậy đó tại sao thấy nó dùng mình vậy, rồi mình cũng hơi khoái vậy thôi chứ mình đâu có biết mình có gì. Cho nên cái đó là một cái loại bất chánh, loại tà kiến ở trong ngoại đạo. Người đệ tử Phật không ham cái đó. Giá như có linh thiệt cũng không ham. Và cái đó dứt khoát là không có tồn tại, không có lâu dài. Nếu ai đó mà có luyện được cái câu chú nào mà có linh một giai đoạn nào đó, rồi cũng sẽ bị tiêu diệt trong thời gian ngắn nào đó. Cho nên không có lâu dài. Do vậy cho nên mình học Phật thì mình phải lấy cái chân lý. Mà chân lý thì nó phải là vĩnh cửu. Ví dụ như mặt trời nóng thì mặt trời vĩnh cửu phải là nóng. Chứ mình nói rằng mặt trời thơm mà do người ta xịt dầu thơm nó thơm, có lát rồi nó hết thơm thì cái đó đâu phải là chân lý. Mình nói mặt trời thơm không phải là chân lý. Ánh nắng mặt trời là ấm, là nó phải ấm muôn đời, vô thủy vô chung. Nên mình học đạo Phật là mình phải tìm cái chân lý. Chứ cái mà không phải chân lý thì trên đời này có thể nó có nhiều cái mà mọi người ta có thể theo đuổi, người ta tin tưởng theo cái của người ta. Còn người đệ tử Phật thì phải đi theo con đường của Phật. Bây giờ ta đi vào phẩm kinh này. Người ta thường nói đạo Phật có 84.000 pháp môn hay nhiều hơn nữa. Hành giả có thể chọn pháp tu nào hợp ý thích của mình. Ví như một đại thành rộng lớn, thành thì có một, nhưng cửa vào thành có nhiều, ai đi cửa nào tùy ý, miễn vào được thành là đến mục đích mong ước của người đi. Thế thì là cái mà đem tới cái chỗ mà vô phân biệt trí là ví như là cái mục đích đến. Còn cái đi vào làm thế nào mà để được cái vô phân biệt trí thì người ta có thể tu hiển giáo, người ta có thể tu mật giáo, người ta có thể tu về tịnh độ tôn, người ta có thể tu về thiền tôn, vân vân. Nhưng mà miễn làm sao cho cái mục đích đến mà đến được cùng một chỗ thì tốt rồi. Đại để là nó như thế. Giáo lý Phật
vốn đã có mầm phân chia tông phái từ Ấn Độ xa xưa. Đến thời kỳ Phật giáo truyền sang Trung Quốc, Đại Thừa tư tưởng phát triển thịnh hành, các tông phái lại được lập ra và sự phân hóa lại càng rõ rệt thêm hơn nữa.
Đây, cho nên là để ý cái đó đó. Ở Ấn Độ, Đức Phật của chúng ta ra đời là trước đó đã có nhiều đạo, nhiều tôn phái lắm. Mà những cái phái mạnh nhất là Bà La Môn giáo và Ấn Độ giáo. Cho tới bây giờ, Bà La Môn giáo và Ấn Độ giáo, thêm Hồi giáo nữa, vẫn là mạnh hơn của đạo Phật đó. Do vậy cho nên vấn đề học Phật là ta chọn con đường mà ta đi, là do cái nhân duyên, cái phước đức mà mình trồng cái căn lành, chứ không phải là giáo lý của đạo Phật là trước tiên là hơn hết ở trong cái vũ trụ này. Không phải, nó cũng là một cái tôn giáo, một cái nền giáo lý để dạy người một cái cách sống để có an vui, có hạnh phúc, có giải thoát giác ngộ trên cõi đời. Còn nhân loại người ta muốn theo cái nào người ta theo.
Dù vậy, những cái cách diễn đạt giáo lý, cái cách hướng dẫn tu hành, nhìn chung thì đại đồng tiểu dị, tức là phần lớn thì là giống nhau, mà phần chi tiết thì nó khác nhau, nhưng cùng có một mục đích là hướng dẫn con người đi vào cái đường giải thoát và giác ngộ. Đó là mục đích đến, giống như là mình muốn đến một đại thành. Đặc biệt có hai giáo phái nhìn qua như có sự đối kháng lẫn nhau, nhưng đi sâu vào để tìm hiểu hai dòng tư tưởng của hai chủ trương, ta thấy rõ họ gặp nhau ở mục đích đến, chỉ khác nhau ở lộ trình đi, chung nhau ở cứu cánh, chia nhau ở phương tiện. Đó là hiển giáo và mật giáo mà tôi nói nãy giờ. Hiển giáo thì tận dụng ngôn ngữ văn tự, dù phải viết, phải nói vạn ngữ thiên ngôn, chừng nào sáng tỏ vấn đề, Người đọc nghe hiểu được nghĩa lý, ý thú kinh điển, áp dụng cái chủ thuyết văn nhi tư, tư nhi tu. Hiển giáo rất chú trọng vấn đề tri thức cho con người, hướng dẫn và truyền đạt cái giáo lý khiến cho
học hành không thiếu cũng không dư. Và cuối cùng là năm nay tính lại chừng như qua hết tới cái lúc mà tuổi lớn rồi, mà cái trí tuệ mình nó quán triệt rồi đó, thì lúc bây giờ phải coi như quên hết đi. Chỉ nhớ trên đầu một cái chữ như, là tức là bản thể chân như là một. Còn hiện tượng dạng pháp mà thiên sai dạng biệt đó, ngàn sai muôn khác đó, là duyên sanh. Mà duyên sanh thì như quyển, hiện tượng duyên sanh thì như quyển, mà hiện tượng thì khi mà nó diệt thì nó trở về cái bản thể chân như của nó. Cho nên chỉ nhớ là một bản thể chân như duy nhất được rồi. Thành ra là cái mật giáo này ta không thèm học cái
kinh điển lưu truyền 8 nhãn tư, không cần. Không đặt vấn đề học hành không thiếu, cũng không như, cũng không dư. Mà tôi chỉ nhớ trên đầu giống như là nhớ một chữ như vậy thôi. Nghĩa là cứ bám vào một câu chú, một câu thần chú mà quên tất cả, thì nó giống như là cái người mà đã từng học kinh điển 8 vạn tư và năm nay tính lại chừng như quên hết vậy. Thế thì hai cái chỗ nó gặp nhau, là cái chỗ chừng như quên hết, chỉ nhớ một chữ như. Hiển giáo thì nhớ một chữ như, mật giáo thì chỉ nhớ một câu thần chú, ngoài ra không có nghĩ tưởng nhớ mong gì khác. Có thể như vậy, mật giáo không chú trọng lý giải ngôn ngữ ngôn. Đà La Ni là cái thứ văn tự ngữ ngôn không cần lý giải. Mật giáo tức là Đà La Ni đó. Mật giáo chú trọng cái lối thực hành tam mật tương ứng, tức là thân mật, khẩu mật và ý mật. Nghĩa là thân khẩu ý quyện chặt không rời, thân thì ngồi kiết già, miệng thì tụng Đà La Ni tôn tục, ý thì lắng nghe lời chú hoặc là quán một cái đối tượng nào hành giả phát nguyện và hướng tâm vào đấy. Chẳng như là chẳng hạn như hồi tôi học hồi nhỏ là cái thời công phu sáng rồi đó, tiếp theo là trì ngũ bộ chú. Mà trì ngũ bộ chú thì có cái hộp như tôi nói nãy đó, ta đóng cái hộp bề ngang chừng 2 tấc, bề cao chừng 2 tấc rưỡi, tấm kính. Chỉ một phía là có cái tấm kính sơn đen hết, chừa những cái chữ án chữ lam mà mình viết ra là cái nét to bằng ngón tay út vậy nè, là mình chừa trống, mình không sơn. Thế thì ở trong đó để cái đèn, hồi xưa thì để đèn dầu, chứ bây giờ thì người ta làm chắc là văn minh hơn. Nếu ta muốn làm vậy là ta để cái bóng đèn một quách ở trong đó. Và tới chừng trì cái chú ngũ bộ chú đó là bấm cái công tắc là cái đèn trong nó sáng ra, thì nó lộ cái nét chữ đó ra. Cái chữ đó mình muốn làm màu trắng cũng được, mình sơn màu đỏ cũng được. Sơn trong cái kính thấu kính, kính mà không có thủy, còn xung quanh mình sơn, hoặc là lấy giấy mình dán cho nó không có thông cái ánh sáng, nó thấu ra ngoài. Những chỗ nét chữ mới có hiển lộ chữ nét mà thôi. Thế thì trì ngũ bộ chú. Thì hồi đó là có trì như vậy. Thành ra cái đó là cái cách mà người ta thích làm kiểu đó. Còn có người khác người ta trì bằng kiểu khác nữa. Người ta ngồi người ta xây mặt trong cái tường. Thí dụ như ban ngày người ta lấy cái viết trì là cái viết mực, người ta chấm một điểm đó. Chấm một điểm ở trong cái chỗ người ta ngồi thường đó, rồi người ta dưa vào đó, ngó vào đó, nó sững vào đó mà trì. Thế thì cũng là cái cách để cột gửi thân khẩu ý vào đó. Đó là cái cách của người ta trì chú. Còn có người nữa thì nghe nói, chứ còn tôi thì chưa có thực hành, chưa có làm cái này. Nghe nói có người nữa người ta tham cái danh lợi rồi, người ta luyện gọi là thiên linh cái. Thiên linh cái là những cái người phụ nữ mà còn trong trắng, 13, 14, 15, 16 tuổi, vừa biết yêu đương mà chưa yêu đương ai, mà lỡ mà chết đó, thì những cái người tham đó người ta lén, người ta đào mồ, người ta mới cắt cái sọ, lấy cái sọ đem về, rồi người ta mới để trong cái chỗ giống như là cái hộp tôi nói nãy, để ta luyện, ta đọc một câu chú nào đó, đọc cho tới khi là những cái hồn ma trong đó mà nó hiển hiện ra. Có lúc nó làm cho sợ khiếp, có lúc nó hăm he ghê gớm lắm. Mà người này cứ trì một câu chú đó, trì câu chú đó mà nghĩa là dấn tâm hy sinh, dầu chết cũng không sợ. Thế thì tới chừng mà chinh phục được cái vong hồn trinh nguyên đó thì họ linh ghê gớm lắm, thì gọi là thiên linh cái, họ linh lắm. Có người coi bói gì mà mới cầm cái bó bông quệ tới trước cửa chùa kia là đi vô đây là nói biết rồi, à cái chị này tới đây để muốn nhờ tôi nói vấn đề bán nhà, phải không? Ghê gớm vậy đó. Được rồi, cái nhà của chị là vô đây, cho lắp phép. Kỳ thật là không có cho lắp phép gì, nghĩa là sơ vậy và chữ vậy, thời gian đó là bán được nhà đây. Con ma đó nó biết tới vậy.
Có mà già nghĩa là con cái đi thương mại, đây là sự người ta nói cụ thể đó. Cái nửa đêm cái này cái cô gái đó là đi theo ý trung nhân tới tìm kêu gọi đi mất tiêu. Bà vợ nó tảng sáng này sắp vỏ trái cây và cái bông lại, thì ông này ông nói với mấy người thí chủ đây nè, mấy người mà thân nhân của ông đây nè, đây bà già đó lại nói về vấn đề đứa con gái rồi hôm đi mất. Thì rõ ràng là chờ bà kia vô, bà kia nói dạ thưa thầy coi giùm tôi coi, hôm sau con nhỏ tôi nó thường thường nó ngủ với ghe với vợ chồng tôi mà sao tối nay là nó mất tiêu, nếu nó có rớt xong mà nó đâu không. Ông cười khè khè, ông nói thôi bà đừng có lo, ít bữa nó về à, nó đi theo tình nhân của nó rồi. Và sự thật là mấy bữa là cô ta trở về. Đây là cái chuyện mà người ta đã từng ở trong cái giới mà đã tín mộ, người ta nói cho tôi nghe mà. Thế thì cái cách mà luyện như vậy đó, ta gọi là thiệt luyện và thiên linh cái. Bằng một câu chú mà cho tới nghe là nó giả ma, giả quỷ, giả yêu tinh gì ghê gớm mà mình phải đừng sợ, mình cứ lấy câu chú đó. Thế thì sao mình chỉ cần tưởng tượng tới câu chú đó là mình sử dụng coi như là cái âm binh, là cái trong hồn đó họ sẽ ủng hộ cho. Người ta gọi là ma mét này kia đó. Chứ rồi người ta cũng gọi là đó là luyện thiên linh cái. Cho nên là những ông thầy bói, những ông thầy tướng mà hay thật hay đó, là đại để là cái đó. Ở trong nhà cái ống đũa mua bao nhiêu chiếc đũa, bà về bà đếm ở nhà bà cái đôi đũa, cái ống đũa bà đó, trong đó 8 đôi mình lẻ ra chiếc, về coi lại là đúng. Do vậy cho nên người ta tin chết bỏ. Nhưng mà kỳ thật không có lâu, không có bền, và cũng không đem lại hạnh phúc an vui gì. Chỉ nói đại khái những cái bẩn vơ vậy là được. Tại ra đạo Phật thì không bao giờ tin cái đó. Dầu có thật cũng không tin, vì cái đó nó không có chân, nó không phải là chân lý. Cho nên đây tôi nói rằng là tùy theo cái sự ý thích của một người nào mà người ta chú tâm vào một cái đối tượng nào để người ta trì Đà La Ni. Thành pháp hành của Đà La Ni là hành giả Đà La Ni là tam mật. Tôi xin mở dấu ngoặc lớn ở đây rằng hành giả tu mật nên để ý trì Đà La Ni đừng dụng ý cầu đắc cầu chứng. Cầu đắc cầu chứng là những người ta trì mà người ta muốn có cái tâm tham vọng để cho nó được linh hiển để người ta làm nghề đó. Cầu đắc cầu chứng như tôi vừa nói đó, để chế phục một cái vong hồn, hồn ma, một cái bóng yêu nào đó. Thì cái cầu đắc cầu chứng nó rất là nguy hiểm. Đừng dùng ý cầu đắc cầu chứng. Dùng ý cầu đắc cầu chứng, kết quả điên loạn đến với hành giả rất là nhanh. Hành giả nên tâm niệm rằng nước trong thì trăng hiện, mà mây tan thì trời hiện, mà quẳng hết thì vàng hiện, phiền não vô minh hết thì Phật tánh hiện. Bây giờ tức thân thành Phật vậy. Thế thì là trì như tôi nói nãy, tôi phân biệt hai thứ hiển giáo và mật giáo công dụng, tùy theo mình lựa chọn. Tuy nhiên là nếu mà trì mà thật sự đúng mức thì vẫn có công dụng. Bởi vì mình samatha được tất cả những cái vọng tình, những cái tâm phân biệt, thì cái tâm của mình nó cũng trở về cái chỗ thanh tịnh đó chứ. Mà cái chỗ mà thanh đó ta gọi là trở về được với cái vô phân biệt trí, cũng gọi cái đó là cái căn bản trí. Trở về được. Giống như là tôi nói cái chuyện mà con khỉ mà nếu mà nó có cái nái chuối đó mà thay vì nó phá rất là lung tung beng cả quanh một cái chuồng khỉ, bao nhiêu dây dăng nó nhảy đều đặn liên tục. Nhưng mà nếu mà cột một nái chuối chỗ nào đó thì cái tâm viên là cái con ngựa, con khỉ tâm đó mà nó ở một chỗ, nó không còn phá nữa. Ngựa thì chạy lung tung mà mình để cho nó một bó cỏ non cho ngon thì nó trụ lại một chỗ, nó đứng để ăn thì nó không còn chạy bậy nữa. tâm phan dương của mình nó cũng giống như ngựa, nó chạy lung tung, mà ý mình giống như con khỉ con dượng, mà mình cho nó bó cỏ, mình cho nó nã chuối là nó an trụ lại. Thế thì cái tâm của mình nó không có chạy theo cái tầng cảnh bên ngoài, thì nó không có bị các cái sự vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải quấy hơn, thua, tốt, xấu nó tác động vào, thì mình sẽ có an lành chứ gì. Cái lối tu hành của Đạo Phật là vậy đó. Cho nên nó vẫn có thể có công dụng, chứ không phải là vô ích. Dựa trên tông chỉ của mật giáo là tam mật tương ứng, tức thân thành Phật để nhận xét, ta thấy rằng Trì Đà La Ni nhằm dẫn dắt đưa hành giả từ tri kiến lập tri đến lần đến tri kiến vô kiến của hiện tượng trực giác, và cái đích cuối cùng là vô phân biệt trí, cái thứ trí căn bản của Bồ Tát Đại Trí Văn Thù. Ai, con người chúng ta ở trên đời mà nó khổ là do đâu? Là do tri kiến lập tri. Kinh Lăng Nghiêm ta đã từng học, tri kiến lập tri là tức vô minh bổn. Mình thường là tiếp xúc thấy nghe ngửi nếm xúc biết bên ngoài, rồi mình trồng thêm cái sự phân biệt. Cái nghe này là cái nghe đáng ghét, cái thấy này là cái thấy đáng yêu, cái ngửi này là cái ngửi bằng lòng, cái ngửi kia là cái ngửi bất bình bất mãn, là bịt bối, là khịch và quả quả. Thế thì là do cái mắt tai mũi lưỡi thân ý nó làm cho mình có cái nhận thức, mình biết. Mình biết rồi mình cộng thêm cái bằng lòng, cái không bằng lòng, cái thương, cái ghét, cái vui, cái buồn. Đó là tri kiến lập tri, là cội gốc, là nguyên nhân của vô minh phiền não, của khổ đau. Còn tri kiến vô kiến có nghĩa là vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn xúc, vẫn biết, mà mình phớt lờ hết, mình thông qua một cách dễ dàng, không còn khó khăn nữa. Không vì những cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết đó mà đau khổ. Thế thì ta gọi là tri kiến vô kiến. Cái đó là cái khó của người đệ tử học. Học mà hành được cái đó thì đem lại an lành, hạnh phúc. Mà nếu mình làm không được cái đó là coi như là cái sự tu hành của mình còn non, còn dở lắm đó. Phải tập tri kiến mà vô kiến thì mới tư tức niết bàn. Cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết, vẫn thấy nghe ngửi nếm xúc biết mà phải phớt lờ đi. Đừng có đau khổ vì cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết đó. Còn cái Trì Đà La Ni này là đưa người ta tới cái tri kiến lập tri, cái tri kiến vô kiến, mà không cần tư duy phân biệt, cứ cột tâm vào trong một cái câu chú thì không có chạy lục căn, không có chạy theo cái tầng cảnh ở bên ngoài. Tuy nhiên là tôi nói là cái điều này là lý lẽ là nói vậy, nhưng mà cột rất là khó, cột không tốt. Chỉ bằng vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn xúc, vẫn biết, mà nắm được cái chân lý trong cuộc sống rồi, vẫn buôn bán, nhưng mà buôn bán rất thật. Cái này tôi mua cái là 25.000, bây giờ là tôi phải bán 28.000, tôi có lời 3.000, đại để vậy. Hoặc là cái này tôi mua 50, mà cái thị trường này là cái thứ này nó ế động, cho nên là nếu mà tôi bán mà 50 mà tôi bán 60 là tôi lỗ, vì nó chôn vốn mà, tôi phải bán 100, ví dụ vậy. Thì do cái mình định ra nó rất là rõ ràng theo cái vấn đề, mà mình không có lừa đảo gì hết. Chứ còn thí dụ như là mình không có tu hành đó mà, thì cái đó bán 50 mà mình nói nó 250, rồi người ta quản ta sợ quá, ô cái này gì tới 250 thôi thì để tôi chừng 150 đi, rồi coi gì dính chấu, ta gọi là dính chấu. Dính chấu rồi, dính nhựa rồi, coi như lầm to rồi. Thế thì cái đó là không gọi là người tu. Người tu không làm vậy. Đà La Ni là cái thứ văn tự ngữ ngôn biểu trưng cho sự tận cùng ngôn ngữ, vô lượng vô số bất khả thuyết, A Tăng Kỳ hằng hà sa Phật từ vô lượng kiếp đều sử dụng cái thứ ngôn ngữ ấy. Cái thứ ngôn ngữ nhằm để phủ định ngôn ngữ, phải đi đến tận cùng ngôn ngữ mà rời danh tự, rời nói năng, rời tư duy phân biệt. Đó là cái điểm đến mà mục đích cuối cùng của pháp môn tu mật
của Đà La Ni là mật giáo đó.
Chư Phật là cũng sử dụng đó, sử dụng bằng cái cách là ta nhìn giảng pháp bằng thập như thị,
nhìn thấy tất cả mà như không thấy vậy. Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh.
Tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể chất nó như vậy, công năng như vậy, lực dụng như vậy, nhân nó như vậy, duyên nó như vậy, quả nó như vậy, cái báo nó như vậy, là nó sinh ra cái này vậy mà không có để tâm tham luyến và mơ ước và mong cầu gì hết. Đó thì cũng là cái cách là ngôn ngữ đạo đoạn đó. Cái cách là phủ định tất cả ngôn từ đó. Cái người Đà Trì Đà La Ni cũng phải cái cách mà phủ định tất cả ngôn từ, lời nói, hiểu biết như vậy. Cho nên cái đích đến là không phải là không hay, nó hay. Nhưng có cái điều là phải tương tục mà trì.
Tam mật tương ứng rồi thì có tất cả thập thiện nghiệp, tứ đế pháp, thập nhị nhân duyên, quán, niệm Phật tam muội, chỉ quán, lục độ, đà la ni vân vân, hàm dung thâu nhiếp vô lượng pháp môn vậy.
Bởi vì nếu mà đạt tới cái chỗ gọi là vô phân biệt trí đó thì là cái mục đích đến chung của tất cả pháp môn. Tất cả kinh điển đều là đạt tới chỗ đó. Cho nên là đến cái đại thành thì là một, mà cái phương tiện đi thì nó có nhiều ngã, là như nói hồi nãy là vậy đó. Còn như tôi nói là Tây Tạng mà cũng tu mật giáo nhiều đó, mà tôi không được ái mộ đó, là tại vì người ta tin ở nơi cái vị Lạt Ma bằng cái kiểu của Tây Tạng. Là cái ông Lạt Ma này mà chết đi cái ngày giờ năm tháng đó thì có đứa nào trong cái nước Tây Tạng mà sanh vào năm tháng ngày giờ y như của cái ông Lạt Ma này chết đó, thì tìm cái đứa nhỏ đó đem về nuôi dưỡng cho học hành, rồi sau đó phong lên làm Lạt Ma. Cái đó không phải chánh pháp, nó không phải chánh pháp như vậy. Nhưng mà cái tập quán của một tôn giáo, của một nước của người ta thì mình không có xen vào. Tuy nhiên là trên cái phương diện mà học thì mình phải có so sánh. Chứ cái hồn của ông Lạt Ma ở đâu mà vừa chết ở tại đây thì lại chui vào cái đứa nhỏ mới sanh, y như là từ đây mà lại đằng kia mà chui vô như vậy. Nhưng mà người ta vẫn tin như vậy, ta tìm cái ông đó. Rồi tới chừng ông đó chết, ta quý ta nổi như là cái xác mà người ta ướp và ta cất. Thế thì cái đó không có chân lý rồi. Nhưng mà cái tập quán người ta đã tin thì nó thành ra quý.
Đà La Ni là pháp môn hành trì đem lại cho hành giả cái công đức vô cùng to lớn. Bậc cao là như là Bồ Tát Dược Vô, Bồ Tát Dũng Thí. Bậc trung là như là Tỳ Sa Môn Thiên Vương, Trì Quốc Thiên Vương. Thấp là như là La Sát, các quỷ đều phát nguyện trì Đà La Ni. Lấy Đà La Ni làm cái pháp môn tu tập để gieo hột giống Phật của mình.
Cái đoạn này á là theo tôi mà tôi quy về cái pháp môn tu tập này về nội tâm á, mà là từ các cái thứ quỷ thấp như quỷ cho tới các thiên vương, cho tới các Bồ Tát, và vận dụng Đà La Ni mà nói chú để mà nguyện hộ trì Phật pháp.
Có nghĩa là kinh Pháp Hoa này mà Đức Phật nói tới đây thì Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, trời rồng Atula cho tới quỷ giả so la sát đều phát tâm hướng về kinh Pháp Hoa và nguyện cái đem cái tâm thanh tịnh, cái tâm vô phân biệt trí của mình để mà cúng dường, để mà hộ trì kinh này bằng cái cách là
là nguyện đem cái tâm thanh tịnh của mình mà trì kinh. Đó là nói lên cái sự chuyển biến của thính chúng trong mọi tầng lớp. Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác La Hớn, trời, Dạ Xa, Dạ Xoa La Sát, vân vân, đều chuyển biến, đều nguyện đem cái tâm thanh tịnh của mình, cái tâm mà thành tựu được cái vô phân biệt trí này, trinh lên Phật, nguyện đem cái tâm đó mà cúng dường, để nói lên cái sự chuyển biến của các hạng người thính chúng ở trong cái hộ pháp qua. Cái ý của nó là như thế. Đọc Đà La Ni dân cúng, nguyện phát nguyện hộ trì kinh, có nghĩa là đem cái tâm vô phân biệt trí của mình, cái sự chuyển biến mà mình đã nghe được cái thời kinh này, tới đây để nguyện dâng lên Phật. Đà La Ni xếp vào phẩm thứ 26 của kinh Pháp Hoa, nhằm đưa hành giả Pháp Hoa lên ngang hàng với Đại Trí Văn Thù. Vì Đại Trí Văn Thù là người có được cái căn bản trí, cũng gọi là cái trí vô phân biệt. Mà trì Đà La Ni là không còn phân biệt cái gì ngoài cái câu Đà La Ni. Thế thì trì Đà La Ni mà đạt tới cái chỗ cứu cánh của Đà La Ni, thành tựu được cái công năng đó, thì cái người này giống như là đạt tới cái ngang bằng với cái Đại Trí Văn Thù. Người đó đã có được cái trí vô phân biệt rồi. Chuẩn bị cho Đại Trí Văn Thù xuất hiện, Văn Thù và Phổ Hiền phải trùng phùng xuất hiện, thì cái thời pháp tối thượng thừa là diệu pháp Liên Hoa Kinh mới đến cái hồi kết thúc. Đà La Ni là pháp hành hiệu quả rất cao. Cái phẩm Đà La Ni chuẩn bị cho hành giả Pháp Hoa đi, lần đến tri hành hợp nhất vậy. Đà La Ni là hành, tiêu biểu cho hành mà đạt đến cái vô phân biệt trí. Và phẩm thứ 28 là Phổ Hiền xuất hiện, là để tiêu biểu cho hành. Còn cái tư tưởng của Đại Trí Văn Thù là đạt đến cái chỗ vô phân biệt trí là tri. Thế là tới đây là hết rồi. Thế là hôm nay là tóm tắt cái phẩm Đà La Ni là như thế. Và bây giờ đây thì sau đây cái trường hạ chùa Vĩnh Nghiêm đây, Hòa Thượng sẽ làm cái lễ tạ pháp, cho nên là bữa nay mình ngừng ở ngang đây rất là vừa. Thì xin chúc toàn thể Phật tử thân tâm thường lạc, Phật sự viên mãn trong cái mùa Vu Lan này, và nghỉ hai lần chủ nhật tới cuối tháng 7 ngày 29 ta đến sinh hoạt trở lại. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô tận, pháp môn vô lượng thệ nguyện học mở vật đạo vô thượng thệ nguyện thành.